Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Hồi chiều hôm nay, trước giờ lễ, có một số bạn nói tôi là: Thưa cha, chiều hôm nay con không có đi lễ được. Bảo sao không đi lễ được? Bảo vì con sợ bão. Tôi nói là thời tiết, dự báo thời tiết nói hôm nay là bình thường, nhiệt độ từ 23 đến 32, không có gì là báo tin bão cả. Bão ở đâu mà ra? Bảo bão đi trời ơi. Bảo nó bão mấy giờ? Bảo chắc là khoảng 5 giờ hoặc là 7 giờ tối, có khi cả đêm nó bão lên. Bảo bão ở đâu tới? Bão ở đâu? Bão ở đâu? Bóng đá. Bóng đá vào Việt Nam được vào trận chung kết Á Châu, đá với lại Uzbekistan gì đó, khó gọi, Uzbekistan gì đó. Cho nên là chúng con đi lễ sợ đi về không về nổi vì bão nó nổi lên. Các bạn trẻ người ta ùa hết ra đường, rồi cờ quạt, rồi chống phách, rồi đủ thứ hết, cho nên là bão nổi lên không về được. Tôi mới nghĩ bụng bảo ấy, chắc là tiêu rồi. Chiều hôm nay là 3 giờ là giờ đá banh. Đúng bây giờ đó, giờ đá banh. Mình thì đúng giờ đó là giờ lòng thương xót. Chắc là không có ai đi rồi. Ai hôm nay đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thay vì đi coi đá banh, giơ tay. Giơ tay cao lên coi, giơ tay cao lên coi. Rồi giơ hai tay lên, giơ cao lên, giơ cao lên để cho mọi người thấy rằng chúng tôi đi coi, chúng tôi đi cầu nguyện, chúng tôi không đi coi, chúng tôi đi cầu nguyện, chúng tôi không đi coi. À, đó là một cái ơn, ơn lớn lắm thưa anh chị em. Có lẽ cả thế giới họ nhìn thấy cộng đoàn chúng ta mà đang giơ cao tay lên. Mình không phất là 1, 2, 3, vô. Rồi 1, 2, 3, vào. Không có vào, không có vô, mà chúng ta dìm mình vào. Vào với vô là còn nhẹ, còn đây là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Giống như trái bóng mà nó lọt vào lưới, đúng không? Khi mà trái bóng lọt vào lưới thì người ta hô, rồi mạch lên: Việt Nam vừa mới đá thắng một trái. Rồi bên kia cũng đá thắng lại một trái. Kết quả là một đều. Kết quả một đều, mỗi bên đá vô một trái. Ai đá vô trước? Ai đá vô trước? Uzbekistan đã vừa trước, xong rồi Việt Nam gỡ lại một đều. Việt Nam lúc nào cũng nhường cho người ta đá trước, nhường, xong rồi mình mới rượt đuổi tỷ số, vậy nó mới hấp dẫn. Thế thì thưa anh chị em, vừa mới đá vào một trái bóng là người ta hô người Bắc thì gọi là vào, người Nam gọi là vô. Còn chúng ta thì gọi là gym. Người Bắc gọi là to lên, người Bắc gọi là, người Nam gọi là, còn chúng ta thì gym. Cái nào sâu hơn? Gym sâu hơn. Vào có thì nó lại ra, vô thì nó cũng ra. Dìm xuống là nó chìm luôn. Dìm là nó chìm luôn, chìm sâu vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mà nếu chìm sâu vào đại dương lòng thương xót Chúa thì bên ngoài nó có muốn bão cái gì thì bão. Anh chị em thấy không, khi mà đi tắm biển chúng ta thấy lúc mà sóng nó đánh vào, nếu mà anh chị em sợ mà anh chị em nhảy lên thì sóng nó càng đánh mạnh hơn, đúng không? Có những người là bị chấn thương cuộc sống vì là nhảy lên rồi sóng đánh ngay vào sống lưng, cho nên là bị chấn thương cuộc sống không chừng. Cho nên người ta bảo tốt hơn hết là khi mà sóng nó ào tới thì mình lặn sâu xuống, mình dìm sâu xuống. Ở dưới lặn như tờ, mà trên thì sóng ào ào ào, nhưng mà dìm sâu vào. Ở trên nó muốn ào ào gì thì kệ nó. Cũng giống như anh chị em đến đây, đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa trong cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Chúa Kinh Mân Côi, thì bên ngoài kia người ta coi đá bóng, người ta có muốn vào, có muốn vô ầm 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 ầm, họ vào gì kệ họ, họ vô người họ gì kệ họ, thì tôi chỉ biết là dìm. Đã không? Đã không? Đã chứ. Dìm vào đó mình chìm sâu, mình lắng xuống, nó yên ả lắm thưa anh chị em, nó êm đềm lắm thưa anh chị em. Tập cái thái độ dìm đi, tập thái độ chìm đi. Người ta nói gì thì nói, mình cứ dìm mình xuống thì nó không có bị sao động. Còn nếu mà nghe người ta nói gì cái mình vội ngóng tai lên, cái gì đó nó nói tao cái gì đó, nó nói tao cái gì đó, là bắt đầu mình bị nghiêng bên phải, ngã bên trái, lao vào phía trước và lùi về phía sau, đúng không? Nếu mà mình không chịu dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nếu mình không chịu dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì anh chị em thấy người mình sẽ nghiêng về bên phải, nghiêng về bên sóng đang đánh mà anh chị em mình đưa tay lên bắt đầu làm sóng đánh này, đang thầy ơi sắp chìm, nó giống như là các tông đồ đó đang ở dưới biển, thầy ơi sắp chìm, sóng nó đánh nghiêng về bên bên phải, mà sao bà kéo bên trái là sao, không biết tay nào là tay phải, không biết tay nào là tay trái. Giơ hết hai tay lên coi, bây giờ mình đang đi trên thuyền với Chúa Giêsu, sóng nó đánh về bên phải, sóng nó đánh về bên trái, sóng nó dập về phía trước, sóng nó đánh về phía sau, bên phải, bên trái, phía trước, đằng sau, bên phải sóng đánh, bên trái sóng dập, đằng trước sóng vỗ, đằng sau sóng tới. Thầy ơi sắp chìm rồi, thầy ơi sắp chìm rồi, Chúa bảo muốn chìm thì mình hãy dìm. Giơ cao lên, thầy ơi sắp chìm rồi, muốn khỏi chết chìm thì hãy dìm. Giơ cao lên, thầy ơi sắp chìm rồi thì hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chỉ có cách đó thưa anh chị em, giữa bao nhiêu ba đầu sóng gió, giữa bao nhiêu lời thị phi, lời khen tiếng chê, chúng ta đang trong ba ngày TTT, là ba ngày, là ba ngày to lên, ba ngày tĩnh tâm Tết, thì ba ngày không phải là ba ngày mà 30 ngày, khủng khiếp như vậy đó. Thì 30 ngày tĩnh tâm Tết này, mặc cho ở ngoài đời, mặc cho ngoài thế gian, họ nghiêng bên phải, họ ngả bên trái, họ lao về phía trước, họ lùi về phía sau. Lời khen tiếng chê, lời chê tiếng khen, kệ họ. Họ muốn vào muốn vô thì cứ kệ họ. Mình tĩnh tâm là mình tập mình dìm, không có vào không có ra mà là dìm, không có vô không có ra mà dìm. Như vậy đó thưa anh chị em, chỉ có cách đó đó thì mới được bình an giữa sóng gió. Đức Giêsu cứ nằm ngủ trong khi các tông đồ hoảng hốt. Ta thấy thái độ của Chúa Giêsu làm sao mà có thể ngủ yên được giữa bao đảo sóng gió nếu Đức Giêsu không tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Cha trên trời. Thấy không ạ? Cho nên Đức Giêsu nói rằng của ăn của ta là làm theo ý của Cha, cho nên là Ngài biết rằng bàn tay Cha đưa dẫn Ngài. Vì thế Ngài vẫn cứ nằm ở trên sóng gió mà nghỉ, và Ngài được Cha ban cho đầy đủ quyền năng của một vị Thiên Chúa làm chủ vũ trụ thiên nhiên con người. Cho nên sóng gió ba đảo, những bão lụt động đất thiên tai, tất cả những cái đó đều nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Chúa cho phép động đất thì mới động đất, Chúa cho phép sóng gió thì mới sóng gió, Chúa cho phép bão táp thì mới bão táp. Tất cả nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Cho nên làm gì mà có chuyện Chúa lo lắng, làm gì mà có chuyện Chúa sợ hãi dưới sóng gió ba đảo. Mà các tông đồ vì thiếu lòng tín thác, các tông đồ vì thiếu lòng cho nên các tông đồ lo sợ hoảng hốt. Bây giờ làm sao bây giờ? Ngó vào thầy thì thầy vẫn đang ngủ. Mình đang bị ung thư mà mình đến đây cầu nguyện với Chúa, thấy Chúa vẫn đang ngủ. Mình bị nợ đó đòi siết nợ gần chết, mình đến đây mình khóc bù lu bù loa mà đến thấy vẫn Chúa vẫn đang ngủ. Mình con mình nó bỏ nhà đi hoang, mình đang đi tìm nó gần chết không thấy mà đến đây vẫn thấy Chúa đang ngủ. Chúa ngủ thì con cũng mạnh lên. Mạnh lên, Chúa ngủ thì con cũng ngủ trong Chúa. Nếu mà các tông đồ ngủ trong Chúa thì chắc chắn các tông đồ không hoảng hốt. Thầy ơi, sống 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 không có. Các tông đồ không hoảng hốt mà la lối sùm lên như vậy. Nhưng mà vì thiếu lòng tín thác. Tín thác là dù bên ngoài có bão tố thì con vẫn cứ ngủ. Tín thác là dù cho trời sập cũng như đắp mền. Tín thác là dù có chết đến nơi rồi con vẫn ngủ. Cái ngủ đó, cái dìm đó, cái chìm đấy là tĩnh tâm. Tĩnh tâm để mình có được thái độ đó giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, giữa bao nhiêu thử thách mà nó đưa đến cho mình. Có lúc mình tưởng mình chịu không nổi nữa rồi, có lúc mình cảm thấy là chết mất rồi Chúa ơi. Có. Có lúc mình cảm thấy là đuối lắm rồi Chúa ơi. Có. Mình đến mình cầu xin Chúa mà Chúa vẫn ngủ. Đấy, Chúa vẫn cứ ngủ. Đấy, thì chúng ta có dám ngủ với Chúa không? Có dám ngủ với Chúa không? Nếu mà các tông đồ ngủ với Chúa thì dù sóng có đánh thế nào đi thì đánh. Tại vì nếu mà mình chết thì Chúa cũng chết. Đấy chưa, tại sao mình sợ? Cùng ngồi trên thuyền mà. Cùng ngồi trên thuyền mà Chúa vẫn đang ngủ giữa sóng gió như vậy. Mà mình tin vào Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà Chúa không làm chủ được sóng gió mà Chúa chết, mình có chết thì Chúa cùng thuyền Chúa cũng chết, mà sao mình sợ cái gì? Mà Chúa vẫn cứ đang ngủ. Có nghĩa là cái đó không có nghĩa lý gì. Những khó khăn, những thử thách chỉ là để coi mình có tê tê hay không, mình có tín thác vào Chúa hay không. Vì nếu mình không tín thác vào Chúa, hơi một cái gì cái là mình hoảng, hơi một cái gì cái là mình sợ. Chị Chú cha ơi, rồi kỳ cuối rồi, cha ơi, rồi kỳ cuối rồi, cha ơi. Thì cuối thì cuối, được về với Chúa chứ có gì đâu mà lo. Về với Chúa, muốn về với Chúa không? Ai muốn về với Chúa giơ tay. Ai muốn về với Chúa giơ tay. Chắc không? Chắc không? Ai muốn về với Chúa giơ tay, cao lên.
Chúa ơi, vỗ cho một tràng tay hoan hô những người về với Chúa. Rồi, vừa nói xong ngã lăn đùng ra. Chết. Dám không? Dám không? Đấy, cái niềm hạnh phúc của chúng ta là như vậy. Là bệnh tật, nghèo khổ, nghèo khó, thử thách gian truân không làm gì được mình. Giống như là Phaolô nói, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay ma vương, dù hiện tại hay tương lai, dù bất cứ cái gì cũng không tách rời tôi khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Thì hôm nay anh chị mình cũng nói như vậy, dù phong ba bão táp cũng không tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa. Dù nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng cũng không tách tôi ra khỏi
lòng thương xót Chúa.
To lên chứ, lòng thương Chúa mình phải nói cho cả thế giới ngày hôm nay. Họ đang hoảng hốt, họ đang lo sợ như vậy chứ. Dù cho mưa to, gió lớn, bão táp phong ba cũng không tách tôi ra khỏi
lòng thương xót Chúa.
Vừa nói vừa vỗ tay mạnh lên. Dù cho nghèo đói, nghèo túng, nghèo khổ, nghèo khó cũng không tách tôi ra khỏi. Dù cho có đá banh trận chung kết Á Châu Việt Nam có thắng thì chúng tôi cũng không tách tôi ra khỏi. Rồi sau này Việt Nam có đi vào trận chung kết bóng đá toàn thế giới vô địch, bóng đá toàn thế giới cũng không tách tôi ra khỏi. Cho nên thay vì đi coi bóng đá thì tôi đến với, thay vì đi bão thì tôi chạy đến với. Đã không? Đã không? Sướng lắm thưa anh chị em. Nếu mà chưa đã, tôi cho anh chị em đã luôn. Rồi, mời con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi. Con được ơn gì của Chúa mà con đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa cha, trước tiên là con cũng từ hồi tháng 5 đến giờ thì con đi chuyến này là chuyến thứ 7. Mà chắc cái chuyến này thì là chuyến cuối cùng của năm cũ. Thì con cũng xin Chúa.
Thôi bây giờ con được ơn gì của Chúa rồi, kể luôn.
Dạ thưa cha, chuyến này đi con đi với lại một cái đoàn, đoàn đạo Tin Lành vừa đeo dây cho cha đấy ạ. Thì
đạo Tin Lành này.
Đạo Tin Lành ạ.
À, là những người nào?
Những người đạo không có đạo ạ. À, họ
những người đạo Tin Lành ấy lại không có đạo. Những người, những anh chị em là người dân tộc hay người Kinh?
Người dân tộc vừa đeo cái dây vô cha đấy ạ.
Người dân tộc theo đạo Tin Lành. Dạ. Hôm nay là chị đi với nhóm đó bao nhiêu người?
Dạ thưa cha, con đi là 32 người một chuyến xe.
Thì còn trong đó bao nhiêu người Tin Lành?
Khoảng 15 người đạo Tin Lành ạ.
Vâng, lúc nãy là lúc mà đặt tay cầu nguyện đó thì một số anh chị em người dân tộc họ mỗi người họ lên họ choàng cho tôi một cái sợi dây. Mấy cái sợi dây ấy, tôi cất ở trong kia đâu không biết, cất ở trong đó rồi là họ choàng sợi dây. Đó là những anh chị em Tin Lành. Rồi chị kể cho họ biết là tại sao những anh chị em Tin Lành lại chạy đến cầu nguyện với lòng thương cho Chúa của người Công Giáo, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đi thì con thấy rất nhiều, được nhiều người được ơn cha. Ơn thứ nhất là con đi nên chia sẻ lần này là thứ hai, nhưng lần này
cái nói nữa cái vắn tắt thôi.
Dạ thưa cha, có cái chị kia, chị đi cùng với con thì con hỏi vậy thì chị đi vậy thì có được ơn thế nào, thì chị nói là hồi trước hai vợ chồng ấy, hai vợ chồng ăn riêng rồi ở riêng rồi ngủ riêng rồi độc đánh chị thôi, nhưng mà bây giờ chị đi lòng thương xót Chúa thì về anh xin là cho anh ăn chung rồi ngủ chung rồi anh ấy bảo này bà ơi, từ tôi thương bà lắm, từ nay giờ đi bà cho tôi ăn chung ngủ chung với vâng.
Đó là ơn thứ nhất. Vợ chồng mà không được ăn chung ngủ chung là một cái đau khổ vô cùng. Lòng thương xót Chúa phải dìm cả vợ lẫn chồng vào trong lòng thương xót Chúa để tam cùng ăn chung, ngủ chung, ở chung, tất cả đều chung hết.
đấy mới là gia đình có được lòng thương xót Chúa. Chúng ta cầu nguyện đi để nhiều gia đình ngày hôm nay có được cái ơn đó là ăn chung, ngủ chung, ở chung, làm chung, cái gì cũng là chung. Như vậy mới là gia đình có được lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai ạ. Ơn thứ hai nhà con cái mặt tự nhiên nó đỏ vầng lên mà nó khô cứng ngắc đến vậy. 20 năm nay rồi mà đi lòng thương xót Chúa mà Chúa ban cho độc có mua mỗi 30 ngàn một loại thuốc thôi mà bữa nay khỏi hẳn hết rồi cha. Ơn thứ ba. Dạ ơn thứ ba thì con nhiều bệnh lắm, con nhiều bệnh, bệnh bao tử này, rồi bệnh tê hết người này, rồi bệnh đau đầu mà con đi lòng thương xót Chúa, con chẳng uống tí đồ thuốc nào mà tự nhiên hết đến lúc nào không hay cha. Dạ con cảm
ơn. Sao mà chị rủ được những anh chị em dân tộc đạo Tin Lành, chị em thấy đây là những cái sợi dây mà lúc nãy những người dân tộc khi mà lên đặt tay cầu nguyện, mỗi người họ cứ choàng vào cho tôi. Biết là gần một chục sợi trên vào cổ như thế này. Đây là món quà của anh chị em dân tộc biên đạo Tin Lành. Làm sao mà chị biết được những anh chị em đó mà đưa họ đến đây?
Dạ thưa cha, thì con cũng 7 chuyến thì con là đầu tàu ạ. Thì họ cứ thấy con cũng đi, con cũng nói với họ thì bây giờ cứ đi thử, rồi là Chúa ban mọi ơn lành cho mình, bệnh tật thì mình phải chạy đến với Chúa. Rồi họ cứ vậy họ đi cha. Dạ.
Tôi gửi tặng cho chị một cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đây là cuốn sách mà chúng tôi viết về lòng thương xót Chúa, về thái độ tín thác như thế nào. Có một cái CD kèm theo cũng mang tên là CD Con Đường Tín Thác. Đây là những lúc mà tôi đang nằm ở trên con thuyền, sóng gió không phải chỉ như các tông đồ là chỉ trong một phút hay là một tiếng, nhưng mà suốt 3 năm trời nằm trên con thuyền với Chúa Giêsu, sóng nó đánh dập vùi, tơi tả tả, tơi te tua, tan nát tàn tạ tàn tác. Những cảm nhận ấy chúng tôi viết lại rồi thâu âm lại trong một cái sách và CD mang tên là Con Đường Tín Thác. 3 năm nằm trên con thuyền và sóng gió từ bên ngoài lẫn bên trong, trong cộng đoàn, anh em, đồng môn, đồng liêu, đồng đạo, tất cả là những sóng gió, là những cơn cuồng phong điên dại, bão táp, ma quỷ nó quấy phá khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Bây giờ mà đọc lại, bây giờ chính tôi ngồi tôi nghe lại, tôi vẫn không có thể tưởng tượng được tại sao lúc đó mà tôi có thể chịu được như vậy. Thực sự không hiểu một cái sức mạnh nào mà giúp cho tôi có thể đứng vững đến ngày hôm nay nếu không phải là quyền năng lòng thương xót Chúa. Không thể chịu nổi, nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cho nên tôi cảm nhận điều mà các tông đồ ngày hôm nay nói: Thầy ơi cứu con với, con chết mất. Cảm nhận được như là Thánh Faustina nói rằng: Chúa ơi, Chúa ở nơi nào, Chúa ở đâu mà sao để cho con khổ như thế này, tan nát như thế này. Đúng, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa bảo ta vẫn đang không phải ta ngủ ở đâu mà ta đang ngủ ở trong thuyền với con. Thuyền đời của con có ta đang ngủ với con mà sao con sợ. Anh chị em đọc đi, nghe đi. Và tôi nghe lại, đọc lại, tôi vẫn thấy rùng mình khiếp sợ. Vì cái chén đắng nó khủng khiếp quá. Đến mức độ mà nói như là Chúa Giêsu lạy cha: Nếu có thể được thì cất cái chén đắng này, con chịu không nổi. Sóng gió khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Đi theo Giêsu là như vậy. Tôi gửi tặng cho chị nha. Rồi là chị lên xe đó, chị nhớ mở cho người ta nghe nha. Rồi cho chú ảnh cho chị. Rồi mời các bạn. Chúng ta có các bạn trẻ, chúng ta để dành để lễ giữ trẻ, các bạn lên chia sẻ với người trẻ. Bây giờ cho những người lớn trước rồi. Bà.
Dạ, này con Ừ, tuần ngoài Bắc con mới vào à? Thế con vào hôm qua, nay con lên muốn làm chứng cho Chúa là con lắm bệnh lắm, con ốm, nhưng mà con đi khám là bị di căn phổi sang gan lại sỏi mật, mà con bị bệnh đại tràng cắt 3 lượt rồi, giờ hết. Thế con đi khám thì Chúa ban cho con là uống thuốc đỡ được 50%. Thế bây giờ là 10 ngày nay con đau dạ dày, con đau lắm, nhà con bảo đi khám. Thế là mới hôm kia thôi, 2 ngày con vào, 2 ngày một đêm con vào đến đây. Thế là nhà con bảo đi khám thì con bảo không, giờ là phải vào Chúa chữa cho, chứ ở nhà không biết có chữa được không. Thế là con xin con đi ngay. Các con bảo mẹ yếu thì đi nào được, để con cho tiền để mà máy bay mà đi cả chết. Con bảo Chúa đưa con, mẹ con đi không chết được. Con đi 2 ngày con đau, con ôm bụng, con đau suốt. Thế con kêu Chúa ơi cứu con. Thế nhưng mà con Chúa cho con ơn là con đi có 10 cây số là con nôn lắm, mà con đi từ ngoài Bắc bao nhiêu nghìn cây số vào đây mà con không nôn.
Không, vâng. Không say xe.
Vâng. Con sướng, nhưng con chỉ có đau con ôm bụng thôi.
Chỉ nghe con sướng. Chỉ cần như vậy thôi, dìm mình vào đại lòng thương xót Chúa để thấy mình
sướng.
Chưa sướng hay sao mà chưa nói? Dìm mình vào đại lòng thương xót Chúa để thấy mình
sướng.
Không đi coi bóng đá mà đến đây dìm mình vào đại lòng thương xót Chúa thì thấy mình
sướng.
Người ta coi bóng đá người ta bảo sướng quá Việt Nam thắng, sướng quá Việt Nam thắng. Tôi nghĩ bụng thì cũng sướng thật, nhưng mà cái sướng của chúng tôi bên cạnh cái khổ của người khác đã sướng hẳn chưa? Cái niềm vui của tôi bên cạnh nỗi buồn của người khác có sướng hẳn chưa? Cái nụ cười của tôi mà bên cạnh nước mắt của người khác có sướng hẳn chưa? Chưa. Cho nên kẻ thắng người thua, chúng ta thấy nó hết sức là con người, hết sức là phù vân, hết sức là mong manh. Mà lòng thương xót Chúa có cho phép tôi mỉm cười trên đau khổ của người khác không? Trả lời đi, lòng thương xót Chúa có cho phép tôi mỉm cười trên đau khổ của người khác không? Lòng thương xót Chúa có cho phép tôi sướng trong cái đau khổ của người khác không? Vì thế mà anh chị em thấy rõ ràng, nếu mình cứ trôi nổi ở bên ngoài với những cái sung sướng nhất thời bên cái đau khổ của người khác, với những cái niềm vui nhất thời bên cạnh nỗi buồn của người khác, tôi thấy hai đội bóng chiếu hai cái cảnh nó trái ngược nhau. Một bên thì nhảy tưng lên, nhảy phất lên, vui mừng hú lên đủ mọi thứ, bên thì rũ xuống, gục xuống những giọt nước mắt. Tôi thấy niềm vui của mình dường như nó chưa trọn vẹn, đúng không? Đúng không? Tôi thấy rằng là cái sướng của mình nó chưa phải thật sự là sướng, vì cái sướng của tôi phải nhờ người khác đau khổ mà tôi mới sướng, nhờ người khác buồn mà tôi mới vui, nhờ người khác thua mà tôi mới... Vậy thì đã là hạnh phúc chưa?
Chưa.
Vậy thì thôi, có cần phải coi không? Thôi chạy đến đây cho nó an tâm được không? Đấy, cho nên chị này chỉ bảo là chạy từ ngoài Bắc vào đây mà con người bệnh tật như vậy mà 2 ngày rưỡi trời không đi máy bay mà đi xe mà thấy mình sướng. Đấy, cái hạnh phúc của một con người nó nằm ở chỗ đó. Đây, tôi tặng cho chị 300 rồi.
Đây con được thêm ơn nữa là con đi khám, thế là con thấy của con còn cái ung thư này của con đứng lại, nó bị di căn phổi sang gan à. Thế bây giờ nó đứng lại rồi, còn được 50% nữa thôi. Thế bây giờ con khám là nó đau dạ dày, giờ con vẫn đang đau lắm. Thế nhưng con bảo con không phải đi chữa, con bảo con uống thuốc của Chúa thôi. Thế là con được một cái ơn nữa là con đi ra bệnh viện đấy Chúa, con mới biết bên Chúa thôi, con là người ngoại đạo.
Nãy giờ chị nói làm tôi tưởng chị là người Công giáo đạo gốc ấy chứ.
Dạ, con mới biết được 2 tháng nay con nghe người bên đạo cho con mượn cái đài. Cái đài này, cái ghi được có 10 bài à. Thì một bài có một lòng thương xót, con về cứ chiều lại là con tụng lòng thương xót, con cầu. Thế con mới thấy đỡ được. Thế là con muốn vào, con hứa với Chúa là con chữa cho con khỏi thì con vào con làm chứng cho Chúa. Thế nhưng chưa khỏi thì con lại đau dạ dày quá. Thế con bảo là thế thì con vào để Chúa chữa cho con luôn. Thế
mà mỗi ngày con túc với Chúa làm sao không?
Con cứ đọc lòng thương xót thôi à.
Sao?
Con đọc theo đài, cái đài thì nó lỡ, tiếng thì đúng, tiếng thì sai. Dạ, con cứ đọc là nhân dân cha và con và thánh thần, lại Chúa thánh thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ chuyển cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người chúng con xin khấn nguyện, những người đau ốm bệnh tật. Thế à, con khấn theo cái đài thì con khấn mỗi chỗ nó sai quá, này con bảo con nhìn thấy nó sai quá, con bảo
à, thưa anh chị em, có sai không? Có sai không? Không. Tại vì khi mà con túc niệm là những cái gì lời kinh nó từ trong trái tim của mình, chứ không phải là đọc thuộc lòng trên môi miệng. Nếu con thuộc lòng trên môi miệng nó đúng, nhưng mà nó sai. Đúng là đúng bằng cái miệng, đúng là đúng bằng chữ, bằng lời, nhưng mà nó sai vì không có lòng đi theo. Chúa bảo dân này chỉ thờ cúng ta bằng môi, bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Còn khi mà con túc, tục tính ấy, khi mà con niệm ấy, là từ tấm lòng của mình, nghĩ sao con nói vậy, nghĩ sao con cầu vậy, nghĩ sao con nguyện như vậy, đó mới là đúng. Mặc dù có thể làm lời thì là sai, nhưng mà tâm thì đúng. Mà Chúa thì Chúa cần cái tâm, Chúa không cần cái lời. Chúa nói đừng có lải nhải lắm lời, ta không có thích. Đợt đây con đã mượn người ta có một cái máy chỉ có được có 10 bài, còn đây là 365 bài, nghe cho nó đã.
Con vẫn còn một ơn nữa là con mệt lắm, con không xuống chuồng lợn bao giờ, con lợn nó đẻ, con lợn hai tạ to lắm, con xuống con cúi thế này, thế là nó lôi con vào, nó đè lên trên, thế mà Chúa cứu con không cắn con, mà con nằm dưới bụng con lợn nó hai tạ to mà nó không cắn con. Tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa đã cứu con.
Tạ ơn Chúa vì con lợn hai tạ nó đè lên, mà lợn là lợn đẻ, mà ta biết là lợn đẻ là mình đụng vô là nó cắn, vì là nó sợ mình bắt con của nó, cho nên là đụng vô là nó cắn. Đây chị này lợn nó đẻ mà chị ấy để cho, và sao mà chị sợ, sao mà nó con lợn nó đè lên chị ấy. Còn bao nhiêu ký?
Con là có 31 ký à?
31 cân. Mà cái con lợn là 2 tạ, tức là 200 cân. Đè lên 31 cân mà không, xương cốt có bị gãy không?
Không à, nó chỉ có sốt sát không. Con nó dẫm con lợn, đứt đôi con lợn ra mà nó không dẫm vào con.
Lợn mẹ nó dẫm vào lợn con, đứt đôi ra mà nó không dẫm vào chị ấy, để chị ấy vẫn còn tới bây giờ. Người Công giáo mình có biết tạ ơn Chúa vì những cái chuyện như vậy hay không? Hay là phải trúng số mới tạ ơn? Hay là phải hết ung thư mới tạ ơn? Mà không biết tạ ơn vì, tạ ơn Chúa vì lợn hai tạ nó đẻ con mà con không sao. Lợn nó đẻ mà con vô nó không cắn con không sao. Có biết tạ ơn Chúa điều đó hay không thưa anh chị em? Đấy, chị ấy, tôi thấy chị này đúng là con người, nhìn chị coi.
Yeah.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Con 60 tuổi à.
Mà ngó không ơi. 60 tuổi 31 cân. Mà miệng thì lúc nào cũng cười tươi, chị thấy không? Đấy là thái độ tín thác đấy. Di căn đủ thứ hết. Những người Công giáo mới bị chớm cái trời rồi chết rồi, còn phát hiện ung thư rồi, phát hiện mới phát hiện không đã cuống lên. Còn này là di căn tim gan phèo phổi di căn hết rồi mà miệng cứ cười, răng cứ trắng. Chẳng thấy không, 31 cân như vậy, đó là thái độ tín thác của những người ngồi trên thuyền mà sóng nó muốn đánh thì lợn nó muốn đè thì đè, ung thư nó muốn tới đâu thì tới, rồi đi xe mấy ngàn cây số mấy ngày nó muốn say xe, người ta say xe, người ta say sóng mà mình vẫn cứ yên ổn bình an như vậy, đó là một cái ơn lớn lắm chứ. Chỉ đi 10 cây số là say rồi đúng không?
Vâng, còn 10 cây là con say nôn hết. Thế mà đi từ Bắc vào đây mấy nghìn cây số mà con không say. Con chỉ có đau bụng, con ôm bụng, con kêu Chúa, con đau lắm thôi. Thế vâng. Con tặng.
Rồi đây tôi tặng cho chị 365 bài giảng nha.
Vâng,
nha,
con chưa? Còn được một cái ơn nữa là con thấy con đỡ. Thế con mách cho một đứa cháu ở bên ngoài đạo là xin cái đài mà nghe cho con mới sinh ra cháu bị thiếu chất trong máu, nó cứ tím bên ngoài là nó tím phải đi tiêm ra bệnh viện nhi, ra bệnh viện huyết học thì cháu mới đỡ. Từ hôm nghe đài là cháu không có bị tím nhiều mà cháu chỉ tím nhỏ này thôi, là ngày hôm trước đến hôm sau là cháu đỡ, giờ cháu chưa khỏi hẳn. Dạ, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu và cầu nguyện cho con được khỏi lành bệnh nốt và
lành nốt. Đã ăn nốt còn bạn này xin lành nốt. Đây tôi tặng cho máy nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác tặng cho chị nha.
Rồi. Con xin mình, con xin cha.
Rồi, xin Chúa cho chị. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi, xin Chúa ban cho chị. Rồi, mời các bạn.
Con thưa cha, con là Maria, Maria Vũ Thị Oanh, con ở Bom Bo ạ.
Cái gì?
Ở Bom Bo ạ.
Gì? Bom Bo là ở đâu, bên Mỹ hay Mỹ hay là Campuchia?
Con ở tỉnh Bình Phước. Con ở trên tỉnh Bình Phước mà con là giáo sư Đắc Nhau ở dân tộc ấy ạ.
À gì, tiếng chày trên sóc Bom Bo đó phải không? Phải không? Tần tần tần.
Cắt bùng bùng cắt bùng 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 bớt nửa ô bập bùng trong anh nắng sóc Bom Bo sẵn có đôi gầy đây người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay canh gạo nuôi quân vàng
anh. Rồi tiếng chày trên sóc Bom Bo rồi con được ơn.
Cha,
máu lửa quá. Được.
Cha nào, hôm nay con đi với một đoàn ở Đắc Nhau, thuộc giáo xứ Đắc Nhau của giáo phận Ban Mỹ Thuật, là khoảng 60 người ạ. Thì chúng con đi một đoàn với nhau. Hôm nay con dẫn con râu con là Maria Nguyễn Thị Nguyệt. Con cháu nó cũng không đến với Chúa, là nó lười đi lễ. Và hôm nay cháu có bầu, thế là mới hai đứa con trai, thì bây giờ hai đứa con gái ạ. Bây giờ có con xin là con cứ đi đi, thì mẹ xin cho con được đứa con, xin Chúa để chiếu làm phép lạ cho con, để cha cầu nguyện cho con được đứa con trai. Thế là hôm nay cháu nó đi cùng với con với hai đứa cháu nữa, rồi đến đây để xin cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cho gia đình chúng con được một đứa con trai.
Con được ơn gì?
Thưa cha, là cách đây hôm mùng 2 tháng 6 con với chồng con là đi khám ở bệnh viện Hòa Nhân dân Gia Đình. Thế là con với nhờ con cháu nó mới bảo thím ơi, con dẫn thím đi đến nhà thờ Trung Bắc mùng 2 tháng 6 con đi. Thì bắt đầu là con đi, hôm ấy là cháu dẫn con đầu tiên con đi, thì con bảo con không biết chỗ đi, nó bảo con để thím cứ đi, con dẫn thím đến. Thì nó dẫn con đến là mùng 2 tháng 6 con đi khám bệnh, con mang cái bọc thuốc to bằng này này, thế là con bị máu mỡ này, rồi là bệnh coi như là cái nói bệnh đau lưng này, con đau lưng lắm. Phía này con bị là coi như là cái chân con nó đau, thì con cũng nằm một thuốc, con dúng con khấn, con để ở chỗ lòng thương xót, con để ở chỗ bệ chỗ nhà thờ Trung Bắc đấy, cha làm phép thì con vào nhà con về chứ ông cứ yên tâm, con tôi đi là Chúa chữa lành cho tôi, không phải đi khám nữa. Thế là 2 tháng sau con đi khám và bảo hết bệnh luôn. Thế là con mừng quá. Đấy. Đấy. Thế là con làm ơn nữa là thằng bé nhà con năm nay nó mới có 8 tuổi, cháu học lớp 3. Thế là hôm ấy con dẫn cháu đi lần thứ hai là lần đầu tiên con đến đây, thì con đi với một người ở Vũng Tàu, con đi dỗ. Thế là đến khi con mới đi với họ, họ mới dẫn con đến đây, thì cháu nó đau chân lắm cha. Cháu nó cứ đau chân, đêm nào nó phải bóp chân. Thế con bảo cháu vậy chứ, con xin cha đi, con ôm lấy cha, con xin cha là cha chữa chân cho con. Thế từ bấy đi nó về nó tiêu luôn, không đau chân nữa cha. Con mừng vô cùng, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì cháu con nó bé quá. Con được một ơn nữa nè, con được một ơn nữa là con xin cho gia đình con nó làm nghề cha, nghề nhung kính á, nghề cắt kính á, cửa kính á. Thế là hôm ấy nó làm biển quảng cáo cho họ. Thế là hôm ấy là cháu nằm ở cách nhà con khoảng 15 cây. Thế là họ xong hết rồi, họ bảo với chứ bây giờ còn một cái ốc nữa hay cái gì đấy, con nên con làm cho người ta. Thằng út nhà con nó nên một cái đây, nó làm bên đến nay cần điện giật đẩy mọi người cái. Thế bắt đầu nào, thế nào nó bảo thằng anh nó bảo điện giật nó cái. Thằng anh kéo chân thằng em mà thằng anh giật luôn xong rồi nào. Vì sau ở dưới nhà bảo kéo quần ra, thì kéo quần nó đỡ cho các em, thì thằng con nhà con nó về một tuần sau nó vẫn còn đau người, máu nó đâu vào người nó đau. Thì con bảo với chứ, con ơi con, mẹ đi xin lòng thương xót Chúa thì mà Chúa chữa lành cho các con, Chúa giữ gìn các con đấy con ạ. Con cầu xin Chúa, con tạ ơn Chúa đi con là nhá. Vậy là cháu bây giờ thì cháu đi lễ cầu nguyện suốt như vậy. Thế còn chồng con thì trước thì không đi lễ, trước thì đi lễ ít thôi, thì chủ nhật đi một lần thôi. Thế mà từ hôm đi mùng 2 tháng 6 đến giờ là chồng con đi một thứ năm hàng tuần, chồng con đi làm giờ thương xót với con. Đây là không cần làm gì nữa, cứ thứ năm là đi làm giờ thương xót. Để cháu con bảo cùng con mình, con đi ông làm thương xót đi để Chúa ban cho ông khỏi bệnh. Nhiều con nó nhiều bệnh lắm. Thì con đến đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con thế ạ, à, các con ạ.
Cho cái loa còn hay nó rách rồi. Giọng bà tốt thật đi. Tôi bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ năm nay con 67 tuổi ạ.
67 tuổi á?
Dạ.
Mà con của bà mới 8 tuổi.
Dạ con là cháu của con ạ, cháu của con là thằng nội ạ, thằng cháu nội ạ. Đấy là hôm ấy là con đi, hôm ấy là 13 tháng 6. Con mới đi dỗ thằng em trai con ở Vũng Tàu. Họ rủ con đi rồi con đi luôn. Con không biết cháu được mừng là đâu nữa. Thế là con đến đây một cái là con mới bảo với chứ, ôi chứ vậy thì con ở lại cái hôm sau con mới về. Thì con theo đoàn họ, con không đầy về Vũng Tàu, con về Bình Phước rồi con luôn. Thế là ngày hôm sau con lại con làm giờ thương xót, con cầu xin Chúa. Từ bấy giờ đi là chồng con tin lắm, thì con tin Chúa lắm. Bây giờ chồng con cũng nhiều bệnh lắm mà Chúa đỡ, Chúa ban cho chồng con đỡ được nhiều bệnh lắm rồi, con tạ ơn Chúa.
Chú giọng bà mà về đây bà xứng kinh lòng thương xót thì đã lắm rồi. Thứ tuổi thua bà. Đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà.
Cảm ơn.
Rồi mời bà. Bà nào Linh cũng nói to vậy, người dưới người ta nghe ta sướng lắm, rõ ràng đâu ở đó Chúa tôi.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Mai, con ở giáo hạt Hà Nam, giáo phận Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 62 tuổi. Thưa cha, là gia đình con có một thằng cháu là nó nghịch ngợm lắm, con của anh trai ruột chồng con. Thì cháu học lớp 5 cháu đã bỏ mà cháu nghịch lắm. Cháu đi chơi theo bạn bè A-dua, nói chung là đã phải vào tù ra tội. Cho tới năm 17 tuổi thì nó chích heroin, thế là nó bị liệt tủy luôn. Xong là anh chị con mới cho cấp cứu lên bệnh viện Bạch Mai nằm ở phòng Việt Nhật. Mà cháu nằm 16 ngày mà cháu không nhúc nhích, thì cứ 3 ngày một lần con lên con thăm cháu, chị em con và một thím dâu nữa lên thăm cháu, thì cháu vẫn nằm mà chỉ nằm coi như là sống thực vật thôi. Thế mỗi một lần con đi là con cầu nguyện, thì trong gia đình con thì dân làng con có một sơ, là sơ cho mỗi một gia đình một ảnh lòng thương xót Chúa. Thế là con cứ cầu nguyện trước ảnh lòng thương xót Chúa, con xin Chúa là xin Chúa cất bệnh tật và Chúa thí bỏ cho anh trai con. Vì có hai người con trai mà Chúa đã cất đi một người rồi, thì bây giờ còn một người, xin Chúa thương, Chúa tha thứ cho gia đình con. Gia đình con là một người tội lỗi, thì con cứ cầu xin Chúa mỗi một lần con đi là con xin khấn, con xin ông Từ, khấn Đức Mẹ, khấn giờ thưa cha, là cho đến khi mà 16 ngày là người ta cho về, làm không bất di bất dịch người ta cho về, thì về đến bệnh viện Nam Định. Thì cái bệnh viện thì Nam Định cái máy nó yếu, nó không tải được. Thế nửa đêm chị con lại bảo thôi muốn cho cháu, cho con là thương quá, cho nó sống lên một tiếng đồng hồ nữa cũng quý. Thế lại cho lên Bạch Mai, thì người ta cho nằm phòng cấp cứu, người ta bảo cho sống thêm từ giờ đến 6 giờ tối là coi như người ta rút máy ra là mang về an táng. Thế con mới nói là thôi bây giờ mà cháu chưa rửa tội, cháu chưa rửa tội thì anh con bảo là thím về thu xếp đi để cho cháu vào nhà thờ, rồi người ta đưa nó đi ra nghĩa trang. Thế con nói là cháu chưa có tên thánh thì làm sao mà được vào nhà thờ và vào nằm ở nghĩa trang. Thế bây giờ anh con nói là thế thím làm thế nào, thì con
cuối cùng sao?
Thưa cha, là đến khi mà bác sĩ rút máy thì là đúng cái giờ mà con rửa tội cho cháu. Con rửa tội cho cháu xong thì là cái bác sĩ, tiến sĩ, bác sĩ là xuống rút máy, thì bây giờ vừa rửa tội xong thì cháu nhúc nhích. Thế là cháu chuyển mình được, bây giờ bác sĩ nói là đưa lên phòng điều trị, phòng nằm ở phòng Việt Nhật cái tầng 4 điều dưỡng. Thế trong khi đó là có 3 ngày là cháu về là cháu bình phục.
Hallelujah. Hallelujah. Làm tôi hồi hộp quá. Tôi tưởng là vừa mới rửa tội xong là cháu nó đi về với Chúa luôn chứ. Phải không? Ai cũng nghĩ là cái câu kết luận của bà là Jesus tạ ơn Chúa vừa mới rửa tội xong thì cháu về với Chúa. Hóa ra là rút ông thở ra mà lại hồi phục lại, và 3 ngày sau thì xuất viện. Đấy, anh chị em thấy.
Đến giờ phút 99, thưa cha là đúng đến cuối phút là bác sĩ đến để rút máy. Nhưng con xin thưa với bác sĩ là bác sĩ thưa cho em lấy một vài phút để em rửa tội cho cháu. Thế là bác sĩ đứng chờ. Đến khi vừa mới rửa tội xong là bắt đầu là cháu chuyển chân tay thấy động đậy được. Thế là cái đầu cháu thì bây giờ là coi như là tất cả là ống tất cả rồi. Thế là,
gọi là phút thứ bao nhiêu?
Phút 99 ạ.
Cái bà này có coi đá banh. Kết quả sao rồi?
Thế cháu bình phục rồi, bây giờ cháu có gia đình rồi ạ.
Hallelujah. Rồi sao mà bà biết được giáo điểm tin mừng này hôm nay đến đây để mà làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha là con đã đi nhà thờ Chí Hòa được mấy lần rồi. Thế xong là đến khi mà con từ cái hôm mà cha nói là cha xây 12 phòng vệ sinh ở sau tượng đài Đức Mẹ là từ đấy là chấm dứt. Thì con không biết người ta mang cha đi đâu. Thế đến khi mà con gặp được cha. Thì hôm ấy cháu nó xem mạng nó bảo là mẹ ơi người ta đem cha về rồi, về.
Rồi con là bác sĩ chê bệnh viện trả rồi, mẹ người ta đem cha về rồi.
Thế là con tìm đến, cái cháu nó nói là giáo điểm tin mừng. Thế con tìm đến, nó bảo mẹ chưa biết đâu vào đâu mà mẹ dám đi, bảo không Chúa đưa ta đi. Thế con lên, con cứ đi lên Bến Thành xong là con mới hỏi là bác giờ con hỏi cái ông xe ôm bảo là có cái xe nào mà đi đến cái chỗ giáo điểm tin mừng không? Ông bảo ông cứ đứng lên ông chặn cái xe về hai ông bảo là cái xe này nó lấm lắp thì nó đi lên đấy để cứ lên cái xe bẩn đây này. Thế là con trèo lên đến đây con bảo lạy Chúa thôi, con đến với Chúa rồi, con được đến với Chúa giáo điểm tin mừng đây rồi, con gặp cha con mừng lắm, con cầu xin Chúa ban cho cha mà một sức khỏe dồi dào khôn ngoan để dạy dỗ đàn chiên của chúng con và cộng đoàn dân Chúa một ngày một đông đảo hơn để bám sát theo Chúa.
Tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác để chị gửi tặng cho cái thằng mà rửa tội xong cái là nó dẫy mấy cái rồi cái rồi nó không chết. Chị này có cái thuật kể chuyện là người ta cũng hồi hộp. Đây là cuốn sách Con đường tín thác gửi tặng cho cái thằng dễ nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót tặng luôn cho nó. Và đây là chuỗi chẳng hạt. Chúa gìn giữ chị. Rồi mời chị. Rồi để cho mấy bà lên trước. Rồi chúc mấy bạn trẻ lên sau. Rồi mấy bà lên trước đi. Rồi.
Thưa cha con ở miền Bắc con bay vào đây ạ. Thưa cha là con được hai ơn ạ. Một ơn gần nhất là thưa cha con một bên mắt của con rất mờ ạ. Xong thì suốt ngày ngày đêm lúc nào con nhớ đến Chúa con cầu nguyện. Thế là Chúa ban cho con khỏi cái mắt. Thưa cha là một ơn nữa là mấy cách đây độ 2 năm con bị ung thư vú ạ. Xong rồi con cũng cứ ngày đêm con cầu nguyện Chúa. Xong rồi con được khỏi lúc nào con không biết ạ. Con vào đây con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Và từ ngoài Bắc mà chị lặn lội đến tận giáo điểm tin mừng này mà tạ ơn Chúa, sao chị biết mà lặn lội đến đây?
Thưa cha, con xem trong mạng thế là người ta giới thiệu thế là con đi tàu bay vào đây ạ.
Chị có biết mở mạng hả?
Con nhà con ạ. Vâng ạ.
Chị đi bằng cái gì? Đi bằng tàu bay. Vâng, tôi đi bằng tàu bay. Ta đi bằng tàu thủy, chị đi bằng tàu bay. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là gửi tặng cho đứa con của chị á, cái đứa mà nó mở mạng cho chị để nó giới thiệu lòng thương xót Chúa cho chị á.
Vâng.
Nha. Thì anh chị em, những đứa con, chúng ta có những đứa con mà nó biết về vi tính, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Nhờ đó mà có nhiều người làm cha làm mẹ biết được lòng thương xót Chúa. Chứ còn chị bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con 50 tuổi ạ.
50 tuổi làm sao mà có điều kiện để mà biết được vi tính, nhưng mà nhờ những đứa con như vậy nó giới thiệu cho, để gửi tặng cho nó, thằng con của chị nha. Rồi, xin chúc lành cho chị. Rồi, còn bà nào nữa đây, mời bà.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ kể những cái ơn to thôi. Thì cha, con bị sỏi mật, mà con bị mổ mật xong người ta mổ mật thì có 3 tiếng, còn tới 7 tiếng mới ra. Thế rồi thì là con thì đông lắm đó, ở ngoài. Thế đến lúc ra thì con bị trào dịch phổi, rồi cái bác sĩ vào kêu con rẻ con này, bảo đi vào đi, giật bà sắp đi rồi đi, nó chuẩn bị tinh thần đi. Thế rồi con gái con nó nghe, nó theo, nó ra, nó khóc, của nó gọi cho các em của con, các con đến đầy nhờ bệnh viện, từ khóc lóc quá sức, gặp ngay ông bác sĩ ở Phạm Ngọc Thạch, ông ấy ở đấy. Thế ông ấy bảo giờ trích 3 cái mũi này, mà mũi này không hết thì tới mũi này, tới mũi thứ 3 thì con cầm nó không có bị trào dịch phổi nữa. Thế là con tỉnh, đến sáng hôm sau về, thế là con nằm có 2 tuần lễ là con khỏe. Nhưng mà thưa cha, lúc con vào mổ thì cân lên thì 62 kg, nhưng đến lúc mà con về thì có 50 kg thôi, con đục có da bọc xương. Thế rồi con về thì nó còn đau, nhưng mà đau cái ngực này, đêm con không có ngủ được cái vết mổ này. Thế rồi con mới đi lên giáo điểm tin mừng này, con mới nói với cha, lúc cha sờ đầu con ơi, thì cha con mổ mật mà con đau đây quá, thế cha vỗ vỗ lưng con, khi về cái tự nhiên con khỏi luôn. Nhưng mà
rồi ơn thứ hai
thì cha, nhưng còn nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói ít thôi. Những ơn như là chồng con đó, thì là một người rất là nói đến đi thờ đi lễ mới đọc kinh thì khó lắm đấy cha. Thế rồi tự nhiên con đi Chí Hòa, rồi con mới cầu lòng thương xót về. Thế sao tự nhiên cái nhà con cái đi giờ nghĩa là kính mến lắm. Đi giờ một ngày là như con thì có 3 cữ, chứ nhà con là phải 4 cữ. Sáng thì là đọc kinh này, rồi 12 giờ con đi ngắm rồng thì lại đọc kinh, 3 giờ chiều con đi làm giờ thương xót thì làm giờ thương xót, tối lại làm giờ thương xót nữa. Bây giờ cứ suốt ngày con xách mấy 2 cây đèn cầy thì, ở bàn thờ thôi. Thế rồi còn một tin nữa là thưa cha, cách đây 3 tuần con đi nhà thờ mà xuống, mà con trượt chân một cái mà con đập cái đầu này xuống, mà con lăn đúng 12 bậc nhà thờ, 12 bậc rồi cái tất cả hai bên nhà thờ đi ngang thấy con. Cái thằng anh con trai con ấy thì đang là đóng cửa nhà thờ, người ta gọi xuống ngay kêu xe chở mẹ mày đi bệnh viện đi cấp cứu đi. Thế rồi hai bên nhà thờ cứ thấy con, tự nhiên cái con ngồi dậy, rồi cái xong mà các bãi lân con dậy, cái con đi về nhà luôn từ hôm ấy tới nay. Thế rồi cái hôm nay cho đến con đi bệnh viện thì con cứ bảo là họ cứ bảo cứ bà phải đi phải chụp cái phim. Thế còn đến con mới kể với bác sĩ, thì là bác sĩ hỏi thế bà té như thế nào, thì con nói là tôi té tôi lăn 12 bậc. Ông bác sĩ ông ấy bảo thế thì phải đi chụp CT. Thế đi chụp CT xong rồi đấy, rồi ra con chờ đến chiều mới lấy được phim đưa cho bác sĩ coi. Bác sĩ hỏi con này chứ, bà có lẫn không, bà có tỉnh không hay là bà mơ không. Bảo thì nó thật là như vậy nên bác sĩ à, tôi té đúng 12 bậc, tôi đếm 12 bậc.
Hay là bà vừa lăn vừa đếm được đúng 12 bậc, đập đầu nhưng mà còn đếm được 12 bậc.
đến chiều con đi lễ, đến 12 giờ con đi ngắm dòng, rồi đến chiều con đi lễ, mà con ngồi trong nhà thờ rồi mà họ còn cứ Giê-xu tưởng đâu là đi bệnh viện này chứ. Thế con bảo không, thế là rõ ràng là Chúa con ở đây. Thế là ai cũng bảo Chúa chữa bà, lúc nào con cũng đeo thế này là Chúa chữa bà, là thế. Là hôm con đi bác sĩ chụp thì người ta nói như vậy. Thế còn hôm nay nó thì nó cũng hơi lùng bùng cái lỗ tai, con bảo hôm nay ta đi lòng thương xót Chúa mà cha sờ vào đầu ta cái là ta cũng khỏi rồi.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ thưa cha, con là do xa Phạm Thị Tỉnh, con ở giáo xứ Công Thành mà con muốn lên đi làm chứng. Dạ thưa cha, năm nay con đúng 80.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em,
năm nay là 65 ngày cưới của con rồi đó.
Xin mời chào khoa tay nữa để chúc mừng 65 ngày cưới. Ông nhà bao nhiêu?
Dạ nhà con thì lại ít tuổi hơn con đó. Mới có 78 nhưng mà con thì lại tới 80.
Vậy vẫn sống hạnh phúc như thường.
Thưa cha, con thì được 10 đứa con, 5 trai 5 gái.
Bao nhiêu đứa cháu?
Cháu thì 23 đứa. Còn cháu cố con thì là bây giờ là 12 đứa rồi.
20 đứa, 10 đứa con, 20 đứa cháu và 12 đứa chắt. Bà 80 tuổi, lăn nhà thờ 12 bậc, không sao. Và nói giọng rất là rõ, thưa anh chị em, giọng quá tốt đi nữa. Và đặc biệt là 65 năm ngày cưới và đúng ngày hôm nay mà hai ông bà vẫn còn sống vui vẻ. Mặc dù bà hơn ông 2 tuổi, ông 78, bà 80. Xin có một món quà để chúc mừng ngày cưới của hai ông bà. Đây là Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cuốn sách, đây là cuốn máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Bìa về bà tặng cho ông. Bà tặng cho ông. Bà nói làm sao với ông coi, hôm nay là ngày cưới của chúng mình.
Anh ơi, năm nay là năm 65 ngày cưới của đôi mình. Thưa cha, chúng con già rồi nhưng mà chồng con vẫn gọi con là em.
Còn bà gọi là gì?
Thì cũng gọi là anh vậy thôi.
Wow. Anh ơi, hôm nay là ngày cưới của đôi mình. Đây tặng cho đôi mình một cặp chằng chuỗi nha. Đây.
Nhưng mà tới mà hôm nay là lễ Noel thì là ngày mai lễ cưới của hai vợ chồng con. Bây giờ các con nó đang bàn để đến ngày đó là nó làm mấy chục bàn.
Về bà nói nó như thế này, bà nói với nó như vậy. Thay vì làm mấy chục bàn thì đừng làm bàn nào hết. Lấy cái tiền đó mà làm bác ấy cho mấy trăm em cô nhi, mấy chục người nghèo. Cái đó có lẽ là đẹp lòng Chúa hơn. Và vậy bà nói với các con các cháu bà như vậy. Đó là lòng thương xót. Bà về bà làm, nói vậy đi, bà làm vậy đi. Rồi Chúa sẽ cho bà sống thêm 20 năm nữa để mà mừng 100 năm ngày cưới. Thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng với nhau sống những giây phút thật là tuyệt vời. Bên ngoài thì người ta cũng xôn xao, bên ngoài người ta vẫn xôn xao chờ đón kết quả của trận bóng đá Việt Nam chung kết Á Châu. Còn ở đây chúng ta cũng xôn xao, mình xôn xao với những tiếng cười, với những tràng pháo tay rộn rã vì ơn phúc xuống cho chúng ta rất là nhiều. Hallelujah. 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 Chúng ta thấy thật là hạnh phúc biết bao khi bên ngoài xôn xao náo động, cơm áo gạo tiền đủ mọi thứ hết, nhưng anh chị em mình đến đây ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Người ta thì vào, người ta thì vô, còn chúng ta thì chìm. Chìm rồi chúng ta chìm. Chìm và chìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa trong 30 ngày tĩnh tâm Tết, để bao nhiêu những nhộn nhịp ồn ào đủ mọi thứ, từ thế giới đến đất nước, từ cộng đoàn đến gia đình, bao nhiêu thứ náo động xôn xao, im lặng lại. Đừng để cho thế gian nó cuốn hút mình vào những chuyện thị phi. Xùm xì làm cái gì, bàn tán làm cái gì, nói làm cái gì. Hãy lặng thinh. Ai ơi, hãy lặng thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe rời giải nghĩa yêu. Rời giải nghĩa yêu chỉ có thể cảm nhận được trong thinh lặng, trong dìm và chìm trong lòng thương xót của Chúa mà thôi. Amen.